Tình nghiệp Tam Phước, ngày 10 tháng 9 năm 2000. Phát tâm rất không dễ dàng gì phát. Thế nhưng phát tâm là quan trọng không gì hơn được. Không phát tâm, không thể thành tựu. Nguồn gốc học Phật của tôi thì rất sớm, là đặt nền móng ở dưới hội của Đại sư Chương Gia. Tôi theo Đại sư 3 năm. Đây là vị đại đức của Mật Tông. Sau khi Ngài giảng sanh, tôi đến Đài Trung thân cận với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam học giáo với ông. Tôi đối với giáo lý có hứng thú rất đặc biệt và cũng có năng lực này. Đại sư Chương Gia đặt cho tôi căn bản vững chắc, chính là nhìn thấu buông bỏ. Tôi 26 tuổi, vừa mới tiếp xúc Phật Pháp, lần đầu tiên gặp mặt Ngài, liền thỉnh giáo với Ngài. Tôi nói hiện tại tôi biết đạo Phật tốt, thù thắng không gì bằng. Tôi hỏi có biện pháp gì để tôi rất nhanh có thể thâm nhập Phật Pháp hay không? Khi còn trẻ tuổi, tính tình rất nóng vội. Ngài nhìn thấy cái tâm bệnh của tôi, dạy bảo là tùy bệnh mà cho thuốc. Bạn tính tình nóng vội phải không? Ánh mắt của Ngài nhìn vào mắt của tôi, nhìn đến nửa giờ, một câu cũng không nói. Phương pháp dạy này rất cao minh. Mãi đến khi để cho bạn bình lặng hết lại, sau đó mới nói ra một chữ, có. Sau khi nói ra một chữ rồi lại không nói lời nào. Tôi lại phải đợi, cung cung kính kính đợi. Thời gian đợi lần này rất ngắn, đại khái chừng 5 phút. Nói ra hai câu, nhìn được thấu, buông được xuống. Thì ông mới có thể vào được cửa Phật Pháp. Tôi liền thỉnh giáo với Ngài rằng, từ đâu để bắt ta vào? Ngài nói với tôi, bố thí. Bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô quý. Cho nên, tôi bắt đầu từ ngày hôm đó, đã học thuộc bố thí. Lần đầu tiên gặp mặt, khi tôi cáo từ Ngài, Ngài rất từ bi đưa tôi đến cửa lớn, khoác vai tôi và nói với tôi, hôm nay tôi nói với ông 6 chữ, ông phải cố gắng đi làm 6 năm. Tôi thật nghe lời. Tại sao vậy? Vì đã bị Ngài nhiếp phục. Ngài với lòng từ bi thương yêu như vậy, mạnh mẽ, vững vàng, khiến người tán thán, khiến người tôn kính, lấy đức cảm người. Cả đời chưa từng gặp qua được vị thiện tri thức như vậy. Xác thực như trong kinh đã nói, na già thường tại định, vô hữu bất định thời. Đi, đứng, nằm, ngồi, bạn xem quay nghi của họ xem, đều đang trong định. Thật là thiện tri thức. Căn gốc của tôi là do ở nơi Ngài định đặt. Cho nên về sau, đến Đài Trung học giáo, thuận buồm xuôi gió. Phát tâm Bồ Đề là quan trọng. Sau khi phát tâm, bạn nhất định có thể thương yêu chúng sanh. Tâm Bồ Đề chính là tứ hoằng thệ nguyện. chân thật có giúp đỡ tất cả chúng sanh. Cái hoằng nguyện này, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Cái độ này chính là giúp đỡ hiệp trợ. Muốn giúp đỡ chúng sanh, chính mình phải có năng lực, phải có đức hạnh. Cho nên cần thiết phải đoạn phiền não. Phiền não không đoạn, trí tuệ không khai mở. Trí huệ là sẵn có, không phải từ bên ngoài mà đến. Trong phẩm xuất hiện kinh Hoa Nghiêm, Phật nói rất rõ ràng, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai. Do vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Vọng tưởng là vô minh. Chấp trước là kiến tư trần sa phiền não. Cho nên, chỉ cần đem vọng tưởng phân biệt chấp trước đoạn dứt, trí tuệ đức tướng trong tự tánh liền hiện tiền. Trí tuệ không phải từ bên ngoài đến. Do đó, tu học của Phật Pháp là tu cái gì? 84,000 pháp môn. Vô số tông phái. Phương pháp không giống nhau. Lối đi không giống nhau. Nguyên lý nguyên tắc là một. Đều là tu thiền định. Nhân giới được định. Nhân định khai huệ. Cái huệ này là trí tuệ của tự tánh vốn sẵn đủ. Cái giới đó là gì vậy? Giới là phương pháp. Cho nên cái chữ giới này, ở bất cứ nơi nào, nó có cách gọi thế nào, không phải cách nói giống nhau. Chúng ta phải hiểu được cái đạo lý này. Giới định huệ tam học. Cái giới đó là phương pháp. Phương pháp bạn tu học là chính xác, không có sai lầm, bạn mới có thể được định. Sau khi được định rồi, trí tuệ liền khai. Được tiểu định, khai tiểu trí tuệ. Được đại định, khai đại trí tuệ. Tầng thứ của định rất nhiều. Thế gian có tứ thiền bát định. Thiền định xuất thế gian đẳng cấp còn nhiều hơn. Định công của bạn càng sâu thì trí tuệ của bạn càng rộng. Đạo lý là như vậy. Cái nguyên tắc nguyên lý này là bao gồm tất cả pháp môn, tất cả tông phái đều giống nhau. Vậy thì ngày nay chúng ta dùng phương pháp trì danh niệm A Di Đà Phật, mục đích ở đâu vậy? Là tu định. Y theo những quy củ này mà niệm Phật, đó là trì giới. Y theo quy củ này mà làm, sau đó thì bạn được định. Cái định niệm Phật gọi là niệm Phật tam muội. Công phu thấp hơn thì gọi công phu thành khối. Chỉ cần được công phu thành khối, vậy thì chúc mừng bạn giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là khẳng định. Phẩm vị không cao, bạn nhất định giảng sanh. Sanh, phàm, thánh, đồng cư độ. Nếu như bạn niệm đến sự nhất tâm bất loạn, công phu niệm Phật này rất cao. Bạn sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, cõi phương tiện hữu dư độ. Nếu như bạn niệm đến lý nhất tâm bất loạn, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thật báo trang nghiêm độ. Cho nên phẩm vị giảng sanh nhất định ở công phu niệm Phật sâu hay cạn của bạn. Lời nói này là Ngẫu Ích Đại Sư nói ra trong Di Đà Yếu Giải. Đây là một đại sự lớn nhất ngay trong đời này của chúng ta. Vậy chúng ta muốn hỏi, rốt cuộc thì chúng ta ở niệm Phật đường một ngày từ sớm đến tối trung thực niệm Phật, hay là đi vào trong xã hội để giúp đỡ mọi người? Ở niệm Phật đường niệm Phật, tôi có thể tu niệm Phật tam muội. Nếu tôi đến bên ngoài giúp đỡ xã hội đại chúng, vậy thì công phu của tôi không thể nào tu thành. Đây là bạn đối với Phật Pháp hiểu được quá nông cạn, hiểu lầm rất nghiêm trọng. Cái gì gọi là niệm Phật tam muội? Nghe đến danh từ này, bạn cũng chưa rõ ràng. Cái gì gọi niệm Phật? Mỗi ngày cầm lấy tràng hạt A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật, vậy gọi là niệm Phật sao? Trong tâm thì nghĩ tưởng lung tung. Cổ đức đã nói, mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, đau mồm rát họng, chỉ uổng công. Tại sao vậy? Miệng niệm Di-đà, tâm tán loạn. Như vậy thì không có ích gì. Ở niệm Phật đường niệm Phật là rèn luyện học sinh tiểu học. Sau khi rèn luyện thành công rồi, phải rời khỏi trường học. Con người này học tập ở trong trường. Cha mẹ bạn đưa bạn đến trường học học tập. Bạn không thể nói học ở trường cả đời, vĩnh viễn không thể tốt nghiệp. Vậy thì không thể nào làm được gì. Học sinh thông minh phải sớm tốt nghiệp. Tốt nghiệp rồi phải vì xã hội đại chúng phục vụ. Niệm Phật tam muội áp dụng ngay trong cuộc sống thường ngày, áp dụng ngay trong công việc, áp dụng ngay trong đối nhân xử thế tiếp vật. Đó là thiền định chân thật. Làm gì nói giúp đỡ tất cả chúng sanh mà thiền định không có, làm gì có lý lẽ này? Thí dụ, một cái pháp hội ngày nay của chúng ta, tôi nêu ra một thí dụ cho các vị nghe. Tôi nhìn thấy nhiều thính chúng đến như vậy, trong lòng rất thích. Thính chúng ít đi, trong lòng liền thấy khó chịu. Vậy không có thiền định. Nếu như bạn có thiền định, người nhiều cũng như vậy. Tôi giảng được rất phấn khởi, chỉ một hai người ngồi, thanh âm của tôi vẫn to như vậy, vẫn là phấn khởi như vậy. Thính chúng ít nhiều, nhất định không bị ảnh hưởng. Làm gì để thế giới bên ngoài ảnh hưởng chứ? Nhìn thấy bao đỏ của đại chúng cúng được nhiều thì hoan hỷ, ít thì liền khó chịu. Vậy làm sao được? Cái tâm này bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển, cái giới định huệ ba học đều không có. Nếu sau khi học xong, luận là cảnh giới nào, thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên, như như bất động, một mảng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, giúp đỡ tất cả chúng sanh, đoạn ác, tu thiện, phá mê, khai ngộ, chuyển phàm thành thánh. Đây là sứ mạng của chúng ta, là một hạng mục công tác duy nhất của chúng ta ở thế gian này. Ngoài việc này ra, một chút cũng không bị ô nhiễm. Bạn xem thanh tịnh biết bao, tự tại biết bao, mới có thể sanh ra tâm hoan hỷ. Cho nên, phiền não không thể không đoạn. Phải đoạn từ đâu vậy? Từ tự tư tự lợi. Người phàm, cho nên không thể đoạn phiền não. Thật sự là họ không biết bắt đầu từ đâu. Cái gốc của phiền não chính là tự tư tự lợi. Chúng ta nhất định phải dùng trí tuệ đem cái ý niệm này chuyển đổi lại. Khởi tâm động niệm vì tất cả chúng sanh mà nghĩ, không nên vì mình. Cái thân này căn bản thì không cần thiết phải để ý đến nó, bạn mới có thể được tự tại. Khởi tâm động niệm luôn nghĩ đến cái thân này, nguy rồi. Nghiệp chướng của bạn không thể tiêu trừ. Ý niệm vừa thay đổi, tự thân chính mình quên đi mất. Thân này, thân người khác là một thân. Vì tất cả chúng sanh là chân chánh vì mình. Vì chính mình là chân thật hại chính mình. Cái đạo lý này trong Phật Kinh nói rất rõ ràng, nói rất tường tận. Chúng ta nhất định phải hiểu. Nếu như từ chỗ này thay đổi nó, chúc mừng bạn. Bạn ở trong Phật Pháp, không luận tu học pháp môn gì, đều sẽ thuận buồm xuôi gió, đều sẽ đạt được lợi ích chân thật. Thành tựu trí tuệ chân thật. Vậy chúng ta đến nơi này, đến giai đoạn này, có phải là đến chỗ cuối cùng rồi chăng? Không phải vậy. Công đức của bạn vẫn chưa viên mãn, không thể dừng lại, vĩnh viễn đang cầu tiến bộ. Đến lúc nào mới dừng nghỉ vậy? Xin thưa với các vị, không hề dừng nghỉ, vĩnh viễn không hề có dừng nghỉ. Đến thành Phật rồi, Phật quả viên mãn bạn đã chứng được rồi. Sau khi chứng được vẫn là không thể dừng nghỉ. Sau khi thành Phật, thừa nguyện tái sanh, phổ độ chúng sanh. Phải vì chúng sanh mà thị hiện đủ hình tướng, vì chúng sanh mà nói đủ thứ phương pháp, không hề nghỉ ngơi. Vậy mà người thế gian nói Phật Pháp là tiêu cực. Tôi không biết là họ nhìn từ góc độ nào. Tiếp theo, Phật dạy bảo chúng ta, sau khi phát tâm Bồ Đề, thâm tín nhân quả. Ngày xưa tôi học giáo lý, câu nói này đã làm cho tôi từ 2 đến 3 năm không thể nghĩ ra. Tại sao vậy? Tam phước. Thứ nhất là phước báo trời người. Thứ hai là phước báo của hàng vị thừa. Thứ ba là phước báo của Bồ Tát Đại Thừa. Nếu như cái thâm tín nhân quả này đặt ở điều thứ nhất, thì tôi một chút cũng không hoài nghi. Đặt ở điều thứ ba, thì tôi không hiểu. Phàm phu chúng ta, người bắt đầu học Phật, đều tin tưởng nhân quả. Đại sư Ấn Quang cả đời dạy người. Đại sư ngài đề xướng giáo trình đầu tiên Liễu Phàm Tứ Huấn. Nội dung của giáo trình Liễu Phàm Tứ Huấn này chính là tinh sâu nhân quả, pháp trời người. Trồng thiện nhân được thiện quả, tạo ác nghiệp nhất định có ác báo. Ngạn ngữ thường nói, không phải không báo, chưa đến lúc thôi. Khi nhân duyên hội đủ, quả báo lập tức hiện tiền, nhất định không thể trốn khỏi. Việc này chúng ta đều hiểu, còn Bồ Tát thì làm sao không hiểu? Cho nên vấn đề này đã làm cho tôi 2-3 năm mới rõ ràng, mới tường tận. Khi đọc kinh Hoa Nghiêm mới ngộ ra, chính là đọc cái phẩm thập địa này. Bồ Tát thập địa trước sau không rời niệm Phật, tôi liền tỏ ngộ ra từ ngay chỗ này. Cái nhân quả này không phải là nhân quả thông thường, mà niệm Phật. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Thật là cái nhân quả mà rất nhiều Bồ Tát đều không biết. Đây không phải là trồng nhân thiện được quả thiện thông thường. Cho nên cái câu này chúng ta nhất định phải rõ ràng, chính là thập địa Bồ Tát. Phật Pháp đến giai đoạn cuối cùng, không luận là tu học pháp môn nào, tất cả đều quy về pháp môn niệm Phật. Thật là văn thù phổ hiền đã thị hiện. Hai ngài ở đoạn sau của Kinh Hoa Nghiêm đều phát nguyện cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, làm một tấm gương cho 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ của thế giới Hoa Tạng, làm một người dẫn đầu. Đây mới chân thật xem thấy thù thắng của Tịnh Tông. Cho nên, Thế Tôn thường hay nhắc đến cái pháp môn này. Mười phương ba đời, tất cả chư Phật đều khen ngợi. Tất cả chư Phật hoằng dương. Chúng ta mới thể hội được một ít lợi ích. Pháp môn này thù thắng không gì bằng. Vậy thì nhắc đến Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm khai trí tuệ. Trí tuệ nếu không giảng sanh đến thế giới Cực Lạc thì đâu có xem là trí tuệ. Nhớ lại chùa Lâm Tế Viên Sơn, lần đầu tiên mở giới đàn, tôi có tham gia. Tôi nhận chức thư ký của giới đàn. Lúc đó có mấy vị học sinh Đại học Đài Loan, là học sinh văn học năm thứ tư. Có một hôm, dẫn đến một vị khách giáo thọ người Nhật, là một pháp sư Nhật Bản, đến chùa Lâm Tế thăm tôi. Những vị học sinh đại học đó cũng là học sinh của giảng tòa Từ Quan chúng tôi. Tôi rất thân với những vị học sinh đó. Vị giáo thọ này khí tiết rất cao, tri thức rất cao, xem thường người xuất gia nhỏ tuổi chúng ta. Đã hỏi tôi, học cái gì? Lúc đó tôi đang học Kinh Lăng Nghiêm. Học Kinh Lăng Nghiêm với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Ông ấy hiểu Kinh Lăng Nghiêm. Ông hỏi tôi tu pháp môn gì? Tôi nói tu Tịnh Độ. Sắc mặt của ông lập tức thay đổi, rất là khó coi. Rất kiêu ngạo mà nói, Lăng Nghiêm cùng Tịnh Độ có quan hệ gì? Mọi người đều biết, Lăng Nghiêm có quan hệ với mật. Ngũ hội Lăng Nghiêm thần chú là mật tông. Lăng Nghiêm có quan hệ với thiền. Đại định thủ Lăng Nghiêm. Cho nên ông ấy nói, Lăng Nghiêm có quan hệ gì với Tịnh Độ? Tôi nhìn thấy dáng vẻ của ông ấy như vậy, không thể không đánh cho ông một gậy. Nếu không ông ấy không giác ngộ. Tôi nói, thế giới Tây Phương Cực Lạc có hai vị trợ thủ trái phải của Phật A-di-đà, trợ thủ tay mặt và tay trái. Một là Quán Thế Âm Bồ-Tát, một là Đại Thế Chí Bồ-Tát. Ngài có biết không? Ông nói hai vị đó tôi biết, nhìn Tây Phương Tam Thánh, vừa nhìn hình thì biết. Tôi nói nhị thập viên thông trong Kinh Lăng Nghiêm cùng với hai vị đại sĩ này có quan hệ gì không? Tôi vừa nói lời nói này, mặt của ông liền trắng bệch ra, hổ thẹn không nói ra lời. Các vị đồng tu cần phải biết, tinh hoa của Kinh Lăng Nghiêm là chương viên thông. Phật nêu ra 25 vị Bồ Tát làm đại biểu, chứng minh tu hành. Làm thế nào chứng quả? Chứng đến vô thượng bồ đề. Vì sao chọn 25 vị chứ? Phương pháp tu hành không ngoài 25 loại lớn. 6 căn, 6 trần, 6 thức, thất đại. 6 căn, 6 trần, 6 thức là 10 pháp giới, lại thêm đất, nước, gió, lửa, không thấy biết. 7 cái lớn này tất cả đều bao gồm hết. Cho nên dùng 25 vị Bồ Tát làm đại biểu. Đại biểu này chiếu theo pháp môn thông thường mà sắp xếp thứ tự, không theo pháp môn đặc biệt mà sắp xếp thứ tự. Nhưng người thế gian chúng ta, bạn xem biểu diễn tiết mục. Tiết mục biểu diễn tốt nhất thì để sau cùng, là tiết mục hay nhất, đặc sắc nhất. Phật cũng là như vậy. Đem Quán Thế Âm Bồ Tát để đến sau cùng tiết mục hay nhất. Cho nên mọi người đều biết, trong Kinh Lăng Nghiêm, Quán Thế Âm Bồ Tát đại biểu pháp môn đặc biệt. Đại Thế Chí Bồ Tát đại biểu đặc biệt. Đại Thế Chí Bồ Tát cũng là tiết mục hay nhất. Thế nhưng, Quán Thế Âm, bởi vì cự ly của Ngài quá xa, thì quá rõ ràng. Chiếu theo chiều thuận mà xếp, Quán Thế Âm Bồ Tát nhĩ căn viên thông. Sáu căn xếp ở thứ nhất. Nhãn căn nhĩ căn, Ngài xếp vào thứ hai. Cái thứ hai này đem để đến sau cùng, vậy thì quá rõ rồi. Mọi người vừa nhìn thì biết liền. Mà Đại Thế Chí Bồ Tát chiếu theo chiều thuận mà xếp, Bồ Tát Ngài xếp vào thứ 24. Cách với vị 25 chỉ có một vị. Ngài cùng với người thay đổi vị trí, người khác không thể nhìn ra. Ngài đổi vị trí với vị nào vậy? Ngài đổi với Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc là đại thức, là sau cùng. Đất, gió, nước, lửa không thấy biết, biết là sau cùng. Bạn đi xem 25 vị viên thông chương. Bồ Tát Di Lặc xếp ở 23. Bồ Tát Đại Thế Chí xếp ở 24. Bồ Tát Quan Âm ở 25. Rõ ràng tường tận nói với bạn, hai pháp môn đặc biệt không phải là một. Thế nhưng, rất là nhiều người đọc Kinh Hoa Nghiêm đều lơ là, đều không chú ý đến Bồ Tát Đại Thế Chí cùng với Bồ Tát Di Lặc thay đổi vị trí. Phần nhiều không chú ý đến cái điểm này. Chúng ta đọc Kinh, mỗi chữ mỗi câu đều không thể qua loa. Hơi vừa thay đổi thì bên trong có tác dụng rất lớn. Bồ Tát Đại Thế Chí vì sao ở phía trước Quán Thế Âm? Pháp môn niệm Phật của Bồ Tát Đại Thế Chí là khế hợp với căn cơ của tất cả chúng sanh tận hư không khắp pháp giới. Bạn tưởng tượng xem, đây chính là chúng ta thường nói công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn. Kinh Vô Lượng Thọ Thế Tôn đại diện chư Phật tán thán Di Đà, Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương, là biểu thị cái ý này. Bồ Tát Quan Âm đặt ở sau cùng là khế hợp căn cơ của thế giới ta bà. Bồ Tát Văn Thù khuyên nhủ, thử phương chân giáo thể, thân cận tại âm văn. Căn cơ chúng sanh này của chúng ta, cho họ thấy, họ không rõ ràng, nói cho họ nghe được rõ ràng. Năng lực của nhĩ căn mạnh hơn nhãn căn. Cho nên, Bồ Tát Quán Âm đại diện là thâm thâm khế hợp căn cơ chúng sanh thế giới ta bà. Ngài tuyệt đối không khế hợp với hư không pháp giới. Bồ Tát Đại Thế Chí khế hợp với hư không pháp giới. Cho nên, hai vị Bồ Tát này biểu hiện ở trong Hội Lăng Nghiêm nêu rõ ra tịnh độ là bậc nhất. Vậy thì làm sao có thể nói Lăng Nghiêm không có quan hệ với tịnh độ? Vị pháp sư này thật là không hiểu. Cho nên, tin sâu nhân quả. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Phía sau, tiếp theo nói, đọc tùng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Đọc tụng Đại Thừa để cho đệ tử Phật đời sau chúng ta một ngày cũng không rời khỏi giáo huấn của Phật Đà, đặc biệt là thời kỳ hiện đại này. Người xưa chế định cho người xuất gia chúng ta nửa tháng tùng giới. Phật răn dạy chúng ta nửa tháng ôn tập một lần, sợ quên mất. Hiện tại thì không được. Nửa tháng thì dài, ba ngày đã quên sạch. Cho nên hiện tại những kinh giáo này phải đọc mỗi ngày. Ba ngày không đọc kinh Phật, ngày xưa nhà Nho đã nói, quên hết mặt mũi. Mặt mũi dễ ghét, người ta nhìn thấy bạn chán ghét. Do đó, Đại Thừa Kinh Giáo ngày ngày đọc tụng. Cách đọc thế nào? Cái pháp môn nào mà bạn tu? Bạn chỉ đọc một môn chủ yếu mà bạn đang tu. Không nên đọc quá nhiều. Khi đọc quá nhiều, đọc được quá rộng, tâm của bạn bị loạn. Mục đích của đọc kinh là gì? Mục đích là ở tu định, khai mở trí tuệ. Cho nên đọc tụng Đại Thừa là tu hành. Quy quy củ củ, y theo phương pháp, y theo nghi quy mà làm, làm cho tâm cung kính của chính mình hiển lộ ra. Xã hội ngày nay, con cái bất hiếu với cha mẹ, học sinh bất kính với thầy giáo. Pháp hội giảng kinh chúng ta còn có lễ tiết long trọng, nghinh thỉnh pháp sư. Cái biểu hiện này phải thường làm để cho đại chúng trong xã hội xem thấy. Dạy họ cái gì? Dạy họ tôn sư trọng đạo. Khi thầy giáo sắp lên lớp, phải cung kính mà lễ thỉnh. Biểu thị lòng chân thành của mình. Một phần tôn kính, được một phần lợi ích. Mười phần cung kính, được mười phần lợi ích. Nếu như học sinh không có tâm cung kính với thầy giáo có hay hơn, cũng không được lợi ích. Đây là chúng ta dùng cái nghi thức này để giáo hóa chúng sanh. Có phải vì pháp sư giảng kinh nhất định phải nêu cao cái giá của mình, nên nhất định phải làm như vậy không? Không phải vậy, là chúng ta đang diễn kịch. Diễn cho một số người không hiểu được lễ tiết, không hiểu được quy củ, diễn cho họ xem. Chúng ta đang làm diễn viên, họ là người xem diễn, phải làm cho thật giống. Để cho họ xem rồi sanh cảm động, bị cảm động, bị thức tỉnh, biết được chúng ta phải dùng cái tâm thái như vậy để đối với thầy giáo. Phải nên lấy hiếu thuận đối với cha mẹ, làm ra gương tốt cho người khác xem. Học tập như vậy, chiều nay ký giả Phước Báo đến phỏng vấn tôi. Chúng ta cũng là nói đến quá trình năm xưa ra Hoằng Pháp dạy Phật học viện. Bởi vì họ biết chúng ta ở Singapore mở lớp bồi dưỡng. Thời gian bồi dưỡng của chúng ta rất ngắn. Ngày trước, mỗi một khóa chỉ có 3 tháng đến 4 tháng. Chúng ta thu được kết quả rất tốt. Thông thường các Phật học viện đều là 4 năm. Đồng học của chúng ta, họ rất cảm khái mà nói ra. Học tập lớp bồi dưỡng 3 tháng, vượt qua nhiều lần 4 năm học tập của họ trong Phật học viện. Cái này tuyệt nhiên không phải là tôi có bản lĩnh dạy được hay, bản lĩnh gì của tôi đều không có. Thậm chí ở trong lớp bồi dưỡng, tôi chưa hề lên lớp với các học sinh. Một cái phương pháp mà tôi đã dùng chính là phương pháp cũ mà mấy ngàn năm tổ tổ truyền lại. Phương pháp cũ là gì vậy? là tôn giả A Nan truyền lại. Đây là tổ sư của chúng ta, là tổ sư thứ nhất. Tôn giả A Nan giảng kinh nói pháp, là giảng lại kinh mà trước đó Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng qua. Sức ghi nhớ của ngài rất tốt, trùng tuyên nói lại một lần, không được thêm cái ý của mình, cũng không được giảng thiếu mất ý nghĩa. Như vậy, sau đó mọi người ghi chép lại, nên trở thành kinh điển, lưu truyền cho đến đời sau. Cho nên giảng kinh, cách giảng như thế nào? Giảng lại lời của Tổ sư Đại Đức. Trong Phật Pháp, không có sáng tạo. Người thời nay thích sáng tạo cái mới. Trong Phật Pháp, từ trước đến giờ không có sáng tạo cái mới. Ngay Thích Ca Mâu Ni Phật, chính mình cũng không sáng tạo. Phật rất khiêm tốn nói, tất cả Pháp mà Ngài đã nói, không phải là chính mình nói, mà là cổ Phật quá khứ nói. Khổng Lão Phu Tử cả đời dạy học cũng không sáng tạo. Phu Tử nói, thuật nhi bất trước. Ngài chỉ là truyền thuật lại lời của cổ thánh tiên hiền. Chính mình không hề sáng tạo. Người bây giờ khởi tâm động niệm đều muốn sáng tạo, có được chăng? Kết quả của sự sáng tạo đều là sáng tạo sai lầm, là ngộ nhận, không hề chính xác. Mang đến cho xã hội thêm phiền não, mang đến cho chúng sanh thêm tổn hại. Cho nên, giảng kinh nói pháp, chỉ thuật lời người xưa. Thế nên, ngày xưa tôi cầu học ở Đài Trung. Lão sư đúng như vậy mà dạy tôi. Chúng ta học giảng, học cái gì? Giảng lại lời của thầy. Tôi ở Đài Trung, nghe lão sư giảng kinh. Ngày đầu tiên nghe ngài giảng kinh, buổi tối ngày thứ hai giảng lại. Đồng tu nghe tôi giảng kinh chỉ có 7 người. 7 người này chúng tôi có một lớp nhỏ, cùng học với nhau 10 năm. Cùng học tập lẫn nhau. Một người giảng thì 6 người nghe. Sau khi nghe xong, phải phê bình, phải giúp cho họ cải sửa. Chúng tôi đang nghiên cứu, thảo luận. Chúng tôi học như vậy mà thành. Vào lúc đó học tập là tương đối khó khăn. Không có máy thu âm, không có công cụ khoa học. Hoàn toàn nhờ vào sức nhớ. Sau khi nghe rồi, bạn phải có thể ghi nhớ. Đến ngày thứ hai vẫn có thể giảng lại được. Như vậy mới được. Cho nên tôi ở Đài Trung, mỗi một tuần tập giảng. Thế nên tôi xin nói với các vị đồng tu, hiện tại tôi yêu cầu các vị viết bản thảo giảng. Các vị tập giảng, một giờ phải viết bản thảo giảng 10.000 chữ. Một tiếng rưỡi đồng hồ thì phải viết bản thảo 15.000 chữ. Khi tôi ở Đài Trung tập giảng, không viết bản thảo. Tại vì sao không viết bản thảo? Tôi ghi nhớ được hết. Lý lão sư giảng một giờ, chí ít tôi cũng có thể giảng được 55 phút. Tôi có được cái năng lực này. Không có cái năng lực này, không thể học giảng kinh. Thế nhưng hiện tại thì tốt rồi. Hiện tại có máy ghi âm. Một lần bạn nghe không rõ, thì nghe lần thứ hai, bạn có thể nghe mười mấy lần. Chúng tôi lúc đó thật đáng thương. Chỉ có thể nghe một lần. Nếu như một lần bị sót mất, đi thỉnh giáo hỏi lão sư sẽ mắng cho bạn một trận, thậm chí đánh bạn. Không nói, còn không giảng lại cho các bạn. Ngài nói, tôi đánh ông một trận, mắng ông một trận, lại nói cho ông nghe, thì ông sẽ có cái tâm ỷ lại, vậy thì không nghe rõ ràng, sẽ không hề nghĩ, bất quá là bị mắng một trận, vẫn có thể nghe được, mắng rồi đánh rồi, vẫn không nói cho bạn nghe, vậy thì hết cách rồi. Đây là lão sư yêu cầu nghiêm khắc, đối với chúng ta. Chúng tôi như vậy mà nên người. Cho nên, lớp bồi dưỡng của chúng ta, phương pháp mà tôi nói cho mọi người, là mỗi một tuần lên bục giảng một giờ đồng hồ. Mỗi một tuần viết bản thảo 10.000 chữ. Do đó tham gia lớp bồi dưỡng rất là cực khổ. Sau khi tốt nghiệp ra trường, bạn rất yên tâm. Tại sao vậy? Bạn đã viết một quyển sách. Mỗi lần bạn diễn giảng, chúng tôi đều thu âm cho bạn. Bạn có một bộ đĩa thu âm giảng kinh. Đây chính là thành tích của bạn. Cho nên tôi chỉ đem tư liệu tham khảo phát cho bạn. Bạn đi nghiên cứu, bạn đi viết bản thảo. Đến lúc lên bục giảng kinh, tôi ở dưới lắng nghe. Tôi đến nghe đều ngồi ở hàng sau cùng, ở giải sau chót. Tại sao vậy? Không có máy phóng thanh. Ở hàng sau cùng mà tôi có thể nghe được mới được tính. Nếu như âm thanh nhỏ tôi không nghe được, không tính. Một học sinh chỉ có thể học một bộ kinh, không được đọc hai bộ kinh. Chúng ta là một môn thâm nhập, cho nên mỗi người đều có thành tựu. Nếu như khóa mục của bạn quá nhiều, cái học của bạn là Phật học thường thức, một thứ cũng không thể sử dụng. Cho nên cả đời này của tôi đều rất cảm kích. Khi Phật Quang Sơn vừa khai sơn, mở một học viện Phật giáo Đông Phương, Pháp sư Tịnh Dân mời tôi làm giáo thọ, làm chủ nhiệm giáo vụ của họ. Tôi đã ở Phật Quang Sơn 10 tháng. Về sau, ý kiến của chúng tôi không giống nhau, cho nên tôi rời khỏi. Cái Phật học viện đó giống như các Phật học viện khác, xếp rất nhiều quá trình, mời rất nhiều thầy giáo. Biện pháp của tôi thì sao? Không cần mời nhiều thầy giáo như vậy, cũng không cần xếp nhiều khóa trình như vậy. Lúc đó, họ có hơn 100 học sinh, mỗi một học sinh chuyên môn học một bộ kinh. Nhất định không được học bộ kinh thứ hai. Nếu như theo biện pháp này của tôi, 4 năm học một bộ kinh, mỗi người đều sẽ học tốt. Một bộ kinh này, nếu chân thật nỗ lực làm đến 10 năm, bạn liền biến thành chuyên gia. Bạn học kinh Di Đà, bạn chính là Phật A Di Đà sống. Bạn học kinh Phổ Môn, bạn là Bồ Tát Quán Âm sống. Khắp thế giới giảng kinh Di Đà, không có người giảng hơn bạn. Giảng Phổ Môn phẩm, không có người nào hơn được bạn. Là chuyên gia, không nên làm thông gia. Thông không nổi, nhất định phải chuyên. Do đó, bạn liền đã hiểu được Phật học viện tại sao thất bại. Phật học viện là thông gia, họ không thể thông nổi. Lớp bồi dưỡng này của tôi tại sao có thể thành công? Tôi chú trọng chuyên gia. Chính là cái điểm này quyết định, không gì khác hơn. Vậy thì, nếu như các vị tỉ mỉ mà lắng nghe Lão Pháp Sư Trúc Ba là người giảng kinh. Ở Đài Loan, ở Trung Quốc, ở Singapore, Pháp sư Diễn Bồi là người giảng kinh. Pháp sư Diễn Bồi đã rất cảm thán. Chúng tôi ngồi nói chuyện, đến Pháp sư từ Phật học viện ra giảng kinh. Không có. Chúng ta Pháp sư một đời giảng kinh đều là giảng nhóm nhỏ, giảng thuật lại mà thành. Ông chỉ vào tôi, bao gồm cả ông trong đó. Tôi cũng là từ giảng thuật lại mà thành. Việc này chính là nói, Trung Quốc mấy ngàn năm đọc tụng Đại Thừa, phương thức truyền thống này rất giá trị. Cách dạy học này, đến hôm nay vẫn là thành công, không hề lạc hậu, không hề bị đào thải. Ngày nay, chúng ta phải bồi dưỡng nhân tài, giảng kinh Hoằng Pháp. Cần thiết cấp bách. Toàn thế giới đều phải cần đến. Thế nhưng, phương pháp giảng kinh không khó. Tôi nói qua với các vị đồng tu, các vị đều đích thân thể nghiệm, trong 3 tháng nhất định thành tựu. Có thể có thành tích tương đối tốt hiển lộ ra. Khó nhất là ở đâu? Khó nhất là ở đức hạnh. Bạn có thể dứt bỏ danh vọng lợi dưỡng, có thể dứt bỏ hưởng thụ 5 dục 6 trần. Khó chính là ở chỗ này. Cái điểm này không làm được, tuy là bạn học giảng kinh, cả đời bạn không thể chuyên sâu. Hay nói cách khác, cả đời có thể giảng, giảng cũng không được sâu sắc. Dùng lời hiện tại mà nói, không có độ sâu. Nếu như có độ sâu, có trí tuệ, nhất định phải đoạn phiền não, phải thật tu hành. Tôi trong lúc giảng đã nói rất nhiều. Phật Pháp có hoằng pháp, có hộ pháp. Pháp sư hoằng pháp nhất định không thể xem thường pháp sư hộ pháp. Hộ pháp, công đức của họ cao bằng hoằng pháp. Những ai là hộ pháp vậy? Trụ trì cái đạo tràng này là hộ pháp. Đạo tràng là trường học, ông là hiệu trưởng. Hoằng pháp là giáo viên. Ông ấy mời chúng ta đến nơi đây để giảng kinh nói pháp. Thân phận địa vị của chúng ta phải rõ ràng. Đôi bên phải tôn trọng lẫn nhau. Giáo viên nhất định phải tôn trọng hiệu trưởng. Còn hiệu trưởng cũng phải tôn trọng giáo viên. Tôn trọng lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Như vậy Phật Pháp mới có thể mở mang rộng lớn. Không có hiệu trưởng tốt, nếu họ không mời bạn đến, bạn có bản lĩnh lớn bằng trời, giảng đến qua trời rơi rụng, cũng không có chỗ để giảng, không có chỗ để biểu diễn. Cho nên nhất định phải có trường học tốt. Chùa Cực Lạc là một trường học tốt. Chúng ta hy vọng có một hiệu trưởng tốt. Ông ấy mới cho mời giáo viên đến nơi này giảng kinh nói pháp. Đại chúng được lợi ích của Phật Pháp là nhờ ai vậy? Là hiệu trưởng. Cái đạo lý này nhất định phải hiểu. Do đó, trường học tổ chức được tốt, chính phủ khen thưởng hiệu trưởng, không phải khen thưởng giáo viên. Công đức là hiệu trưởng. Vì vậy, Phật Pháp có thể trụ lâu ở thế gian hay không? Có thể mở mang rộng lớn hay không? Chính là ở đạo tràng có trụ trì tốt hay không? Trường học có hiệu trưởng tốt hay không? Then chốt là ngay ở chỗ này, không ở giáo viên. Giáo viên phải phát tâm, cả đời rất là cực khổ, chuyên tâm tận lực vào nghiên cứu giáo lý, tăng trưởng đức hạnh, nhất định không quản sự. Cả đời làm giáo viên, giáo học của bạn mới thành công. Tôi ngày xưa, lão sư dạy triết học cho tôi, ông Phương Đông Mỹ, cả đời làm giáo thọ. Tôi có một người bạn, ở thời trung học, sau này là giáo thọ chỉ đạo nghiên cứu sở của khoa học lịch sử Đại học Đài Loan. Ông Phú Lạc Thành, quan hệ với tôi rất tốt, cả đời làm giáo viên. Rất thanh cao, ngoài đọc sách ra thì là dạy học, thì là lên lớp, không có việc gì làm phiền não. Có một năm, dường như là sau khi Đài Nam xây dựng trường học thành công, mời ông làm viện trưởng viện văn học. Ông làm được một học kỳ thì từ chức không làm nữa, sau đó nói với tôi, thật không phải người làm. Cả đời đọc sách, dạy học người, từ trước chưa từng quản công việc. Khi vừa quản vào công việc, ông liền bị rối bời. Cho nên, trong xã hội, nhà Phật cũng như vậy, phải hiểu được sự phân công. Chúng ta được phân ở cương vị nào, chúng ta tận trung giữ chức. Do đó, tôi được phân ở cương vị giảng kinh giáo học này. Cho nên cả đời, tôi không làm trụ trì, không làm người lãnh đạo. Tôi chính mình cả đời không có đạo tràng. Những tài vật mà người khác cúng dường cho tôi đều đem đi in kinh, làm VCD, đều phân phát đi. Phân phát đến 10 phương. Khi còn trẻ học Phật, Lão sư thường hay nhắc nhở, một hạt gạo của thí chủ lớn như núi Tu Di, đời này không ngộ đạo, mang lông đội sừng để trả. Nghe qua bốn câu nói này, toát mồ hôi lạnh, khiếp sợ. Cho nên mọi người cúng dường cho tôi liền lập tức chuyển đi bố thí cho người khác. Về sau tôi không ngộ đạo phải trả nợ, thì những người đó trả thay tôi không cần phải trả. Cho nên phương pháp giáo học, kinh nghiệm của người xưa rất tốt. Những phương pháp mà người ngày nay nghĩ ra không hề trải qua khảo nghiệm của lịch sử, đều đang là thử nghiệm, đều đang là thăm dò. Xảy ra vấn đề thì làm sao? Cả đời này của chúng ta chẳng phải đã lỡ mất rồi sao? Ở trên kinh Phật nói rất hay, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Thân người khó được mà dễ mất, mất đi thân người, lần sau có lại được thân người, không phải là đời sau, có thể là không biết bao nhiêu kiếp, mấy mươi kiếp, mấy trăm kiếp, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Cơ duyên không dễ gì được. Ngày nay được rồi, được rồi mà sơ suất đánh mất, đó là tội lỗi của chúng ta. Được rồi thì phải biết trân trọng, phải biết nắm giữ, nhất định không thể để mất đi. Ở ngay trong đời này, nhất định phải tùy thuận giáo hối của Phật Đà. Ngày nay chúng ta chuyên nương vào giáo học của Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, đọc tụng Đại Thừa. Mỗi ngày chúng ta đọc Kinh Vô Lượng Thọ, khi đọc nhiều rồi, cung cung kính kính mà đọc, nơi nơi đều có chỗ ngộ, kỳ dị vô cùng. Nếu như đọc với tâm khinh mạng, bạn đọc rồi sẽ sanh phiền não. Tâm cung kính mà đọc, tâm chân thành mà đọc, thiệt sẽ có chỗ ngộ, có tâm đắc. Bạn sẽ tụng được rất thoải mái, rất an vui, phiền não giảm, trí tuệ tăng. Vậy thì có dư thời gian có thể bước vào kinh giáo Đại Thừa hay không? Vẫn có thể. Kinh giáo Đại Thừa, cái bộ kinh điển này phải có quan hệ với pháp môn tu của chính mình, giúp chúng ta có thể lý giải, thâm nhập sâu hơn, vậy thì có thể xem. Thế nhưng sơ học thì không được. Người xưa quy định lúc nào về? 5 năm về sau. Ngay trong 5 năm chuyên đọc một bộ kinh, không được đọc 2 bộ kinh. Tôi ở Đài Trung tiếp nhận giáo học của Lý lão sư phải tuân thủ cái quy củ này. Ngay trong 5 năm chuyên đọc 1 bộ kinh. Trong 1 bộ kinh này thành tựu giới, định, huệ. Cái huệ này là căn bản trí, mà trên kinh Bát Nhã đã nói căn bản trí là vô tri. Bát Nhã vô tri, vô sở bất tri. Vô tri là căn bản trí, cho nên chúng ta trước phải yêu cầu vô tri, bước thứ hai mới cầu vô sở bất tri. Trên kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử biểu hiện cho chúng ta, ngài ở trong hội của ngài Văn Thù Bồ Tát cầu căn bản trí. Giới, định, huệ, tam học liền đạt được. Bồ Tát Văn Thù không chịu cho ngài tiếp tục ở lại, bảo ngài ra ngoài cầu học. Đây chính là 53 vị nổi tiếng. 53 vị này thành tựu hậu đắc trí. Hậu đắc trí chính là vô sở bất tri. Sáu căn của bạn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, chỉ sanh trí tuệ, không sanh phiền não. Giống như Đại sư Huệ Năng trong Đàn Kinh đã nói, Ngài gặp mặt Ngũ Tổ ở Hoàng Mai, nói với Ngũ Tổ rằng, trong tâm đệ tử thường sanh trí tuệ. Đó là nguyên nhân gì? Ngài đã có căn bản trí. Thấy sắc, nghe tiếng sanh trí tuệ, không sanh phiền não. Ngày nay, nếu như chúng ta gặp mặt Ngũ Tổ, nhất định phải cúi đầu buồn khổ nói, trong lòng đệ tử thường sanh phiền não. Làm sao giống được? Người trước đã làm ra tấm gương tốt. Chúng ta phải biết làm thế nào học tập. Câu sau cùng, khuyến tấn hành giả. Đây chính là tích cực. Tích cực hơn người. Phải khuyên người. Phá mê khai ngộ. Ly khổ đắc lạc. Khổ nạn lớn nhất của chúng sanh là gì? Đối với đạo lý của vũ trụ nhân sanh không rõ ràng. Đối với quan hệ giữa người và người cùng sinh sống với nhau, người cùng hoàn cảnh tự nhiên cùng hòa hợp với nhau, người cùng thiên địa quỷ thần cùng ở chung với nhau, không hề biết gì cả. Tùy thuận phiền não tập khí của chính mình, tạo vô lượng vô biên tội nghiệp, chịu khổ báo oan uổng. Bạn nói xem, đáng thương biết bao. Chúng ta hiểu được rồi thì có nghĩa vụ, có sứ mạng giúp đỡ những người này giác ngộ, giúp đỡ những người này quay đầu. Giống như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy, ngày ngày tích cực vì xã hội, vì chúng sanh. Giảng kinh nói pháp. Giảng kinh nói pháp chính là lên lớp, chính là giáo học. Vĩnh viễn không hề nghỉ ngơi. Nơi nào có người thỉnh, nơi đó liền có người đi, liền phải đi. Phật pháp là sư đạo. Sư đạo là phải được tôn trọng. Chỉ có nghe mới đến học, không nghe thì chớ dạy. Tại sao vậy? Mọi người có tâm đến cầu học, họ có được lợi ích. Không có tâm muốn cầu học, nếu bạn đem Phật pháp tặng cho họ, người ta xem thường bạn, không hề xem bạn là người đáng trọng, thậm chí còn nhục mạ bạn, họ vẫn tạo tội nghiệp. Phật pháp thì nhất định phải bỏ đi tự cao. Không phải vậy. Đây là sư đạo, cần phải có một đạo lý. Chỉ cần có cầu, nhất định phải thành tâm thành ý đi giúp đỡ họ. Nhất định không thể cự tuyệt. Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta xem thấy trên kinh điển, chưa từng có nói một lần cự tuyệt qua người đến thỉnh pháp. Nếu có người đến cầu pháp, nếu như chúng ta cự tuyệt họ, đây là lỗi lầm. Cho nên, tất cả Thế Tôn đều làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Thường thường nghĩ đến Thích Ca Mâu Ni Phật. Hướng đến Thế Tôn Ngài mà học tập không hề sai. Sau cùng, Thế Tôn đã nêu ra tổng kết. Như thử tam sự, danh vi tịnh nghiệp. Ba sự việc này, ba điều, 11 câu. Đây gọi là tịnh nghiệp. Cuối cùng, đặc biệt dặn dò. Bà Di Đề Hy là đại biểu cho tất cả chúng ta. dặn bảo bà chính là dặn bảo chúng ta. Phật cáo Di Đề Hy, nhữ kim tri bất. Bà có biết không? Ba loại nghiệp này, ba loại tịnh nghiệp, đó là chánh nhân tịnh nghiệp ba đời chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. Câu nói này rất là quan trọng. Chúng ta mới hiểu rõ ra, không luận tu học pháp môn nào, thiện giáo, mật giáo, tông môn, giáo hạ, cho đến 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn, ba điều này là nền tảng. Đây là chánh nhân tịnh nghiệp. Nếu như không có cái nền tảng này, không luận tu học pháp môn nào, đều là uổng công, đều là không thể thành tựu. Ba điều này giống như chúng ta xây nhà vậy, phải đóng cọc móng. Cho dù bạn xây nhà bao nhiêu cao, cho dù xây dựng hình dáng thế nào, nền móng là cần thiết. Không có nền móng, thành tựu gì cũng không có. Chúng ta phải cố gắng phản tỉnh, cố gắng nghĩ lại. Chúng ta học Phật, học đã nhiều năm như vậy rồi, tại sao hôm nay vẫn là như thế này? Không hề tiến bộ. Xem qua trong Cao Tăng truyện, xem qua Cư Sĩ truyện, người ta 3 năm đến 5 năm, khai ngộ thì khai ngộ, chứng quả thì chứng quả. Chúng ta đã học nhiều năm như vậy, cái gì cũng không được. Tỉ mỉ ghi lại, thì ra không có xây nền móng. Đã bỏ mất đi ba điều này. Cho nên học Phật từ đâu mà học vậy? Phải từ ba điều này mà học. Hôm nay, thời gian đã đến. Tôi đã đơn giản đem tịnh nghiệp tam phước giới thiệu cho các vị. Đến chỗ này thì viên mãn. Cảm ơn các vị đồng tu. Thực hiện phiên dịch, giọng tay cư sĩ, điện thoại 0913 520031. Kỹ thuật thu âm, Tu Nhân, Việt Hùng, Thuyết Minh, Pháp Tâm. Phát Tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và lồng tiếng do cô Mai Lệ Thủy Phát Tâm cúng dường. Nguyện đem công đức này cầu phước thọ cho chồng là Nguyễn Bá Sơn, cầu thông minh khỏe mạnh cho hai con là Nguyễn Mai Phương và Nguyễn Bá Khánh Trình. Xin nguyện cả chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. A Di Đà Phật.